vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Vào tháng Chạp năm 2018, Hồng Y, George Pell, bị can tội ấu dâm với hai lễ sinh tại nhà thờ chính tòa Melbourne sau ngày lễ Chủ nhật vào năm 1966 khi ông là tổng giám mục của Melbourne. Đến tháng 3 năm 2019, cựu cố vấn cho Đức Giáo Hoàng Francisco bị án 6 năm tù tại khám đường Barwon ở Geelong thuộc tiểu bang Victoria. Tuy nhiên, tòa án tối cao Úc Châu đã đảo ngược bản án. Trong phần tóm tắt, tòa án tối cao cho rằng các thẩm phán của tòa kháng cáo Victoria đã không đề cập đến vấn đề liệu có còn một khả năng hợp lý nào khiến cho việc phạm tội đã không diễn ra hay không. Một trong hai thiếu niên giúp lễ đã qua đời hồi năm 2014. Luật sư Lisa Flynn, đại diện cho người cha của thiếu niên nói trên, cho biết thân chủ của bà không tin vào phán quyết.
Đây là kết quả tệ hại nhất cho thân chủ của chúng tôi. Tôi đã nói chuyện với ông ta. Ông ta hiện rất sốc, hoang mang và rõ ràng không hiểu được. Làm thế nào mà tòa án tối cao lại ra quyết định phóng thích ông George Pell hôm nay? Ông ta bày tỏ sự thất vọng trước kết quả này, để hiểu và thật sự cố gắng để chấp nhận bản án.
Sau khi được tha bổng, Hồng Y Pell đưa ra một thông cáo như sau.
Phiên xử này không phải là một cuộc trưng cầu dân ý về giáo hội công giáo, cũng chẳng phải là việc trưng cầu dân ý về việc giáo hội tại Úc đối phó với nạn ấu dâm trong giáo hội. Điểm chính là tôi có phạm tội ghê gớm này hay không thì tôi không có.
Trong một thông cáo theo sau bản án, Tổng giám mục Sydney là ông Anthony Fisher kêu gọi việc truy đuổi Hồng Y Pell này chấm dứt. Còn vị Tổng giám mục Melbourne là ông Peter Comensoli cho biết ông luôn nghĩ đến nguyên cáo được biết dưới tên là Jay.
This has been an intense and difficult time for many people, particularly for Jay and his.
Chuyện này từng gây căng thẳng và khó khăn cho nhiều người, đặc biệt là nhân chứng Jay và toán của ông ta. Với Hồng Y và toán binh vực, cho mọi người nói chung và đặc biệt là tôi quan tâm đến các nạn nhân và những người sống sót sau các vụ lạm dụng tình dục. Chuyện này đã gây căng thẳng suốt 2 năm qua. Hôm nay, tòa án ra quyết định chung quyết và vị Hồng Y được xét vô tội đối với những gì mà ông bị cáo buộc. Thế nhưng trong tâm tôi vẫn nghĩ đến, đặc biệt là nhân chứng Jay và làm thế nào mà chuyện này sẽ ảnh hưởng đến ông ta vào lúc này.
Tổng giám mục Comensoli nói rằng ông có hai phản ứng với kết quả bản án.
Tôi biết được phản ứng nhẹ nhõm của Đức Hồng Y, thế nhưng cũng quan tâm tức khắc ngay đến nhân chứng Jay. Dĩ nhiên ông ta đã đi suốt hành trình này khi trình bày câu chuyện và rất muốn câu chuyện của mình được mọi người nghe và biết tới.
Còn cựu thứ tướng Tony Abbott, người viếng thăm Hồng Y Pell trong tù, nói rằng kết quả bản án tự nói lên tất cả. Trong đó, Hội đồng Giáo mục Úc Châu cho biết kết quả bản án không thay đổi. Điều mà giáo hội cho là những cam kết không thay đổi về sự an toàn cho trẻ em, cũng như phản ứng công bằng và nhân ái đến những người sống sót và nạn nhân của nạn ấu dâm. Nhà tranh đấu cho nạn nhân ấu dâm là bà Chrissy Foster, có hai cô con gái bị một linh mục lạm dụng, nói rằng quyết định của tòa án có thể ảnh hưởng đến các vụ kiện trong tương lai.
Thông điệp nào mà phán quyết này gửi đến cho các nạn nhân của những vụ tấn công tình dục? Đó là đừng quan tâm. Quý vị biết, hãy cố gắng dựng lên một trường hợp tốt nhất và chúng tôi sẽ loại bỏ nó. Đó là một thông điệp tệ hại được gửi đi.
Trong khi đó, thủ hiến Victoria là ông Daniel Andrew ghi trên trang mạng Twitter của ông về kết quả bản án. Ông viết:
Tôi không có lời bình luận nào về quyết định của tòa án tối cao hôm nay. Thế nhưng tôi có một thông điệp gửi đến tất cả nạn nhân và những người sống sót trong những vụ ấu dâm là tôi thấy quý vị, tôi nghe quý vị và tôi tin quý vị.
Trong đó, trong một bản tuyên bố phát hành sáng nay, nhân chứng Jay cho biết ông tôn trọng và chấp nhận quyết định của tòa án và cảm ơn cảnh sát trong công việc của họ. Ông nói ông hiểu tại sao các vụ kiện hình sự phải được chứng tỏ là không còn nghi ngờ hợp lý nào cả.
Không ai muốn sống trong một xã hội mà mọi người có thể bị tù mà không bị xét xử. Đây là căn bản của quyền tự do dân sự. Thế nhưng, cái giá phải trả cho việc cân nhắc hệ thống thiên lệch là nhiều vụ phạm tội tình dục với trẻ em đã không bị trừng phạt. Tôi muốn trấn an những người sống sót sau các vụ ấu dâm, rằng hầu hết mọi người nhìn nhận sự thật khi họ nghe tới. Họ biết sự thật khi nhận được ra nó, và tôi hài lòng với chuyện này. Cuộc hành trình của tôi khá dài và tôi nhẹ nhõm khi mọi chuyện đã qua. Tôi đã trải qua quá nhiều thăng trầm. Bóng tối không bao giờ mất đi cả, mặc dù áp lực của thủ tục luật pháp và sự bàn luận của công chúng. tôi đã cố gắng rất nhiều để giữ cho mình yên ổn. Vụ kiện này không xác định đặc điểm của tôi. Tôi vẫn là con người ra mặt đấu tranh cho người bạn của tôi, con người mà buồn thay đã không còn sống với chúng ta nữa. Tôi là con người làm mọi thứ, mọi việc hết sức mình để trở thành một người cha tốt, người chồng đầy đủ bổn phận, người con, người anh em, cũng là người bạn tốt.
Ông hy vọng bản án sẽ không làm nản lòng những người sống sót các vụ lạm dụng tình dục trong việc báo cáo các trường hợp đến cảnh sát.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.